Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Toàn tỉnh xây mới và sửa chữa 183 công trình thủy lợi, đảm bảo phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.
Mặc dù học sinh trên địa bàn tỉnh được nghỉ học 2 tuần để phòng chống dịch cúm nCoV, nhưng việc duy trì kiến thức và giữ mối liên hệ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh đã được duy trì thông qua các hình thức dạy, học trực tuyến, đã và đang được thực hiện có hiệu quả trong ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên.
Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp tại các quán karaoke, bar, vũ trường, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có chiều hướng diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Trước tình hình đó, công an các đơn vị địa phương đã triển khai các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Toàn tỉnh hiện có trên 1.200 công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho trên 65.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2019, các đơn vị được giao quản lý vận hành khai thác các công trình thủy lợi đã thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, đảm bảo an toàn, hoạt động hiệu quả. Cụ thể, toàn tỉnh đã có 183 công trình thủy lợi được xây mới và sửa chữa với tổng kinh phí hơn 410 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị quản lý hồ chứa nước đều xây dựng phương án phòng chống lụt bão và tổ chức trực 24/24 giờ trong mùa mưa lũ, đồng thời định kỳ kiểm tra đánh giá số lượng, chất lượng vật tư phòng chống lụt bão và đề xuất phương án bổ sung thay thế để đảm bảo sẵn sàng xử lý ban đầu các sự cố xảy ra. Công tác kiểm tra các hồ đập, kè, cống nhằm phát hiện kịp thời xử lý các hiện tượng vi phạm hành lang và các sự cố công trình thủy lợi, nhất là các hồ chứa, cũng được duy trì thường xuyên. Nhờ vậy, hiện nay, cơ bản các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo an toàn, sẵn sàng cấp nước phục vụ sản xuất và dân sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Sáng ngày 12 tháng 2, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Thái Nguyên tổ chức tiêu hủy hàng hóa bị tịch thu vi phạm hành chính do đội xử lý trong năm 2019. Theo đó, gần 3.700 sản phẩm hàng hóa của 21 nhóm mặt hàng như mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi sách, vỏ ốp lưng, điện thoại, rượu là hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc đã được các thành viên trong hội đồng tiêu hủy thống nhất các phương án tiêu hủy phù hợp với từng nhóm mặt hàng. Trước sự chứng kiến của các thành viên trong hội đồng tiêu hủy, tất cả số hàng hóa vi phạm đã được tiêu hủy ngay sân của đội quản lý thị trường số 2 với tổng giá trị gần 450 triệu đồng. Được biết, trong năm 2019, đội quản lý thị trường số 2 thành phố đã kiểm tra 454 vụ, xử lý 257 vụ vi phạm. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán tài sản tịch thu và trị giá hàng tiêu hủy trên 1,8 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên đán 2020 vừa qua công tác phối hợp liên ngành, đã có 44 vụ việc vi phạm bị phát hiện và xử lý. Tổng tiền phạt vi phạm hành chính và giá trị hàng tịch thu trên 1,4 tỷ đồng.
Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên hiện có 32 hội cơ sở với trên 684 chi hội và 980 tổ hội. Năm 2019, các cấp hội đã kết nạp được trên 2.200 hội viên, nâng tổng số hội viên của thành phố lên trên 41.000 người. Theo ông Đồng Ngọc Linh, Chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố cho biết, năm 2020, thành phố có trên 5.800 cụ được chúc thọ, mừng thọ theo luật người cao tuổi từ 70 đến trên 100 tuổi, trong đó có 65 cụ từ 100 tuổi trở lên. Ngay từ những ngày đầu xuân Canh Tý, tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus corona diễn ra phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã có công văn chỉ đạo về việc hạn chế các hoạt động đông người. Vì thế, việc mừng thọ, chúc thọ các cụ tại địa phương không tổ chức. Chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố đã chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở thành lập các đoàn gồm lãnh đạo hội cơ sở và lãnh đạo chính quyền địa phương đến chúc thọ, mừng thọ tại gia đình các cụ.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch số 31 ngày 6 tháng 2 về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát động phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2020. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền các địa phương, người đứng đầu các cơ sở tiếp tục tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các cơ quan đơn vị xã phường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy. Trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy gắn với hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có sự cố, tai nạn xảy ra. Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động văn hóa xã hội, trong sinh hoạt chi bộ, xóm, tổ dân phố, v.v. Bên cạnh đó, các phòng ban ngành của thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường trong phạm vi quyền hạn của mình phải thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ, công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy đối với cơ quan, đơn vị tổ chức trong phạm vi trách nhiệm quản lý. Riêng đối với công an thành phố, cần tăng cường trách nhiệm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu đô thị, công trình trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, v.v. Qua phát động phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2020, thành phố Thái Nguyên phấn đấu giảm 5% số vụ và thiệt hại do cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra so với năm 2019. 100% các cơ quan, đơn vị, cơ sở, xóm, tổ dân phố thành lập, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động có hiệu quả đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
Theo ông Chu Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh, ngày 11 tháng 2, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với ông Nguyễn Cao Cường, trú tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm là 7.500 chiếc khẩu trang 3 lớp. Trước đó, qua nguồn tin báo đã được thẩm tra xác minh, thực hiện quyết định khám phương tiện vận tải của đội trưởng đội quản lý thị trường số 1. Đoàn kiểm tra của đội đã di chuyển đến đoạn đường 47 thuộc địa phận thị xã Phổ Yên, phát hiện xe ô tô tải van nhãn hiệu Chevrolet mang biển kiểm soát 29D11975 do ông Nguyễn Cao Cường điều khiển, đang dừng đỗ lên xuống hàng. Để đảm bảo an toàn giao thông, đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Cường di chuyển xe về trụ sở đội quản lý thị trường số 1 để thực hiện khám phương tiện do có đủ căn cứ chứng minh trên xe có cất giấu tang vật vi phạm hành chính. Qua kiểm tra phát hiện trên xe cất giấu 7.500 chiếc khẩu trang 3 lớp, còn mới nguyên, không có bất cứ thông tin gì trên sản phẩm, và mỗi gói được bọc trong túi ni lông trắng, không có hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa. Ông Cường khai đã mua toàn bộ số khẩu trang này của một người trên điện thoại rồi được vận chuyển đến tận nơi giao hàng. Theo xác minh của cơ quan chức năng, số khẩu trang này có tổng trị giá 19,5 triệu đồng.
Chiều ngày 11 tháng 2, Trung tâm Y tế thành phố tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra cho trưởng các khoa phòng, điều dưỡng trưởng, các bác sĩ tại khoa, trạm trưởng trạm y tế, cán bộ làm công tác báo cáo dịch, cán bộ làm công tác tuyên truyền các xã phường trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh của Trung tâm Y tế thành phố triển khai các quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở tập trung, hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch, hướng dẫn về việc tạm thời về xét nghiệm chủng mới của virus corona. Bên cạnh đó, các đại biểu được thông tin về tình hình dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Thông qua hội nghị tập huấn, góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác giám sát, điều tra, báo cáo công tác phòng chống dịch cho cán bộ y tế, phát hiện xử lý, cách ly kịp thời trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, ngăn chặn sự lây lan của bệnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù học sinh trên địa bàn tỉnh được nghỉ học 2 tuần để phòng chống dịch cúm nCoV, nhưng việc duy trì kiến thức và giữ mối liên hệ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh đã được duy trì thông qua các hình thức dạy và học trực tuyến, đã và đang được thực hiện có hiệu quả trong ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Những buổi dạy và học trực tuyến với nhiều hình thức đã không còn xa lạ với học sinh và phụ huynh của trường Trung học cơ sở Tân Thành. Hai trong nhiều hình thức được đông đảo giáo viên thực hiện là trực tuyến quay video bài giảng thông qua điện thoại thông minh có kết nối mạng rồi gửi đường link cho học sinh qua Zalo, Facebook, quay livestream trực tiếp với các em học sinh hoặc với nhóm học sinh cụ thể để trao đổi, giải đáp các nội dung của bài học. Bên cạnh đó, các hình thức khác như gửi nội dung bài tập, các môn qua hệ thống tin nhắn VN Edu của VNPT, qua Gmail, Messenger cũng được nhiều giáo viên sử dụng. Nhà trường cũng là trường học bậc phổ thông đầu tiên của tỉnh và thành phố Thái Nguyên sử dụng phương pháp dạy và học trực tuyến trong thời gian học sinh được nghỉ học để phòng chống dịch cúm nCoV. Việc dạy và học trực tuyến đã được nhiều giáo viên thực hiện từ 3 năm nay, nên khi có dịch cúm xảy ra, đội ngũ giáo viên nhà trường thực hiện rất chủ động và nhanh chóng. Nhờ những hình thức học trực tuyến như vậy, nên trong thời gian nghỉ học, tiến độ bài giảng của nhiều môn học cũng như việc ôn luyện kiến thức cho học sinh của nhà trường vẫn được đảm bảo. Đây cũng là hình thức nhận được sự hưởng ứng và đánh giá cao của các bậc phụ huynh và các em học sinh. Nói về việc dạy và học trực tuyến của nhà trường trong thời gian qua, cô giáo Bùi Thị Thanh Hoàn, hiệu trưởng nhà trường, chị Đỗ Ngọc Hồng Nhung, phụ huynh nhà trường và em Vũ Ngọc Minh Anh, học sinh lớp 7A1 cho biết.
Khi xem thầy cô của mình giảng thì học trò thích hơn và được chính thầy cô của mình đánh giá thì học trò cũng phấn khởi hơn. Thế và chúng tôi cũng cố gắng tạo ra những cái bài giảng làm sao có hứng thú. Thế và mở bài của mỗi bài giảng là chúng tôi luôn luôn có được những cái phút để dành cho cái việc tuyên truyền cái cách phòng chống virus nCoV.
Tôi thấy cái phương pháp này là phương pháp rất là hay và phổ biến trong cái thời đại công nghệ 4.0. Thì các thầy cô giảng và học sinh có thể trực tiếp nghe giảng của các thầy cô qua kênh học như là học qua Zalo này, qua Facebook này, qua Messenger. Thì các cháu rất là tích cực và cũng thường xuyên là làm liên hệ giữa các thầy cô ạ. Thì những cái phần mà các cháu chưa hiểu thì có thể hỏi trực tiếp các thầy cô và các cô giải đáp.
Việc học trực tuyến này thì nó rất là vui và thú vị tại vì là nó giúp chúng em bổ sung được những phần kiến thức mà đáng lẽ là sẽ bị thiếu. Nên là chúng em được tương tác với lại thầy cô giáo ở ngay trên điện thoại luôn ạ.
Trường Tiểu học Đồng Quang là một trong những đơn vị thực hiện có hiệu quả hình thức học trực tuyến thông qua phần mềm, hệ thống trường học kết nối, hệ thống quản lý nhà trường VN Edu của VNPT, tạo lớp học ảo qua ứng dụng Google Classroom. Theo đó, giáo viên của trường đã ứng dụng phần mềm Google biểu mẫu tạo phiếu học tập trực tuyến gửi cho các em học sinh khối 3, 4, 5 qua Gmail. Đối với học sinh khối 1 và 2 chưa được học môn tin học, ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên tạo nhóm Zalo của phụ huynh theo từng lớp và gửi phiếu học tập để phụ huynh in giúp cho con em mình làm bài tập, sau đó chụp ảnh gửi lại qua Zalo cho cô kiểm tra và chấm bài. Chia sẻ về kinh nghiệm của nhà trường trong việc ứng dụng các hình thức dạy và học trực tuyến của nhà trường, cô giáo Ngô Thị Minh và cô giáo Nguyễn Thị Soi, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Với nhà trường tiểu học thì có một cái đặc thù riêng, thế cho nên là ban giám hiệu nhà trường chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch và phối hợp với các tổ trưởng chuyên môn, các đồng chí công nghệ thông tin, thành thạo về công nghệ thông tin để lên cái kế hoạch cụ thể xây dựng cái nội dung ôn tập cho học sinh trong cái thời gian tạm nghỉ ở nhà, học ở nhà để phụ huynh học sinh có thể là hướng dẫn con em mình ôn tập một cách phù hợp và hiệu quả nhất.
Chúng tôi phân loại học sinh ra thành các nhóm khác nhau, nhóm mà chỉ có thể gửi bài bằng cách chụp ảnh qua Zalo. Chúng tôi lập nhóm Zalo của các lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ trực tiếp quản lý. Và cách thứ hai là chúng tôi phân loại những học sinh mà có điều kiện để có thể sử dụng máy vi tính hoặc là điện thoại. Và ứng dụng Google Form thì là ứng dụng có sẵn trên Google, học sinh sẽ không cần phải cài đặt bất cứ một phần mềm nào, học sinh chỉ cần điền biểu mẫu trên đường link mà giáo viên chia sẻ trong nhóm Zalo và giáo viên sẽ soạn một phiếu bài tập dưới dạng Word và chuyển đổi sang Google biểu mẫu trực tuyến. Với cách làm này thì giáo viên tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc chấm bài. Thay vì thu thập câu hỏi, câu trả lời của tất cả học sinh, của từng học sinh theo truyền thống.
Để giúp các nhà trường cùng đẩy mạnh việc thực hiện các phương pháp dạy học trực tuyến sao cho hiệu quả, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã có nhiều văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn việc ứng dụng các phần mềm để dạy học trực tuyến. Những trường đã ứng dụng thành thạo và hiệu quả các hình thức học trực tuyến cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm với các trường bạn để tạo thành phong trào dạy và học trực tuyến thật sự có hiệu quả trong toàn ngành. Có thể thấy, việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV trong thời gian qua trong ngành giáo dục đào tạo, nhất là việc ứng dụng phương pháp dạy và học trực tuyến qua các phần mềm hiện đại với nhiều hình thức phù hợp đã giúp việc duy trì nền nếp học tập của các em học sinh được đảm bảo. Qua việc dạy và học trực tuyến cũng góp phần tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh trong việc quản lý con em mình trong thời gian nghỉ học.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tại các nhà nghỉ, quán karaoke. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 12 tháng 2 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 7 vụ việc tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Cương, Sơn Cẩm, Phan Đình Phùng, Tích Lương. Đáng chú ý, ngày 6 tháng 2 trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip một thanh niên điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 20B196409, phía sau chở một người, cả hai không đội mũ bảo hiểm, mặc trang phục của lính nghĩa vụ quân sự, thực hiện hành vi bốc đầu xe máy tại trục đường Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là Trần Tuấn Ngọc, sinh năm 2001, trú tại xóm Gò Chè, xã Hướng Thượng. Ngọc là công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Cơ quan công an đã yêu cầu Ngọc cam kết không tái phạm, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với 5 lỗi vi phạm với tổng mức phạt là trên 8 triệu 600 nghìn đồng và tạm giữ phương tiện vi phạm. Ngày 3 tháng 2 năm 2020, anh Nguyễn Văn Đại, sinh năm 2000, trú tại xóm Nam Tân, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, thấy tài khoản trên mạng xã hội Zalo là Dương Pháp của một đối tượng chưa rõ lai lịch, đăng thông tin bán xe mô tô nhãn hiệu Honda SH150i với giá 40 triệu đồng, nên anh Đại đã nhắn tin trao đổi về việc mua xe. Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 6 tháng 2 năm 2020, anh Đại đã chuyển số tiền 31 triệu đồng đến số tài khoản 060-2341-66-142 mang tên Dương Pháp thuộc ngân hàng Sacombank, sau đó không liên lạc được với đối tượng. Biết mình bị lừa nên anh Đại đã đến cơ quan công an để trình báo. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai 31 triệu đồng. Công an thành phố tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 55 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 88 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 10 trường hợp, xử lý phạt hành chính 1 trường hợp vi phạm. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 267K với 1.156 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, cố ý gây thương tích 1 vụ, cướp giật tài sản 1 vụ, thiệt hại bị thương 1 người, tài sản trị giá khoảng 3,5 triệu đồng. Khởi tố 3 vụ, 5 bị can, phạm tội liên quan đến mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, tiếp tục tham mưu thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đảm bảo an ninh trật tự chung trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, các lễ hội đầu năm. Kết quả, Công an thành phố đã xử lý phạt tiền 25 trường hợp vi phạm, thu trên 57 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 4 trường hợp, nhắc nhở 114 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 1 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán karaoke, bar, vũ trường, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có chiều hướng diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Trước tình hình đó, công an các đơn vị địa phương đã triển khai các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Bài viết sau của tác giả Minh Thắng với nhan đề cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tại các nhà nghỉ, quán karaoke sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Mới đây, trong đợt truy quét các tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ 37 đối tượng, gồm 13 nữ và 24 nam có kết quả kiểm tra dương tính với ma túy khi nhóm này đang bay lắc tại một vũ trường trên địa bàn. Trung tá Trần Duy Trinh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết, nguyên nhân của tình trạng trên một phần là do sự buông lỏng quản lý con em của các gia đình. Nhận thức của các thanh thiếu niên cho rằng việc sử dụng ma túy phải là dân chơi, tụ tập tổ chức sử dụng nhân dịp sinh nhật, các ngày lễ lớn của đất nước, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Những năm gần đây, số học viên sử dụng ma túy và điều trị tại cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên có chiều hướng gia tăng. Trong gần 500 bệnh nhân có tới 20% thuộc độ tuổi thanh thiếu niên. Các học viên ở độ tuổi thanh thiếu niên có tính ham chơi và thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình. Thường xuyên tụ tập thành nhóm, sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp dạng đá, thuốc lắc, ketamin trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng mà không quan tâm đến tác hại của nó. Bà Hoàng Hữu Anh Tuyết, Phó Giám đốc Cơ sở Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma túy tỉnh cho biết, đối với người sử dụng ma túy trước tiên ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, sau đó là ảnh hưởng đến gia đình cộng đồng. Đặc biệt, trong lứa tuổi thanh niên, khi sử dụng sẽ gây ra ảo giác, dễ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Trước tính chất phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay, Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy quét các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại các quán karaoke, bar, vũ trường, nhà nghỉ. Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, từ năm 2019 đến nay, Công an thành phố đã phát hiện 11 vụ bắt 16 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại các quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, xử phạt hành chính 35 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp và các vật chứng có liên quan. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Quang Kha, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm, những thanh thiếu niên tuổi từ 16 đến 30 thường không có công ăn việc làm. Ngoài việc sử dụng ma túy, các đối tượng còn mua bán, vận chuyển ma túy thuê cho các đối tượng khác đến các quán bar, karaoke để bán kiếm lời. Trung tá Trần Duy Trinh, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xây dựng các kế hoạch truy quét, tấn công mạnh vào điểm, tụ điểm các đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy tại các điểm kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động lợi dụng các điểm kinh doanh có điều kiện để hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công an tỉnh còn tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tội phạm và tệ nạn ma túy, phân biệt các loại ma túy, hệ lụy của ma túy đối với gia đình và xã hội, tích cực tham gia tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, các ngành thì các gia đình cần tích cực quản lý, giáo dục con em, tránh xa ma túy, không thử dù chỉ một lần, xây dựng lối sống lành mạnh, an toàn, chung tay cùng cộng đồng, xây dựng thế hệ tương lai của đất nước.
Thank you. quên chiến đấu giữ yên lành đất mẹ. Những chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy bao nguy nan, gian khó thể quyết bền ngăn giữ yên vui đất mẹ. Vì bình yên cho hôm nay, vì niềm tin cho tương lai, quyết chiến đấu.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 12 ngày 13 tháng 2 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét về đêm và sáng. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét về đêm và sáng.
Mục thông tin quảng cáo.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.